This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Gọi thẳng vào phòng studio, số đó là 713-664-8002. 713-664-8002. Đó là số điện thoại của phòng studio của Đài Sài Gòn, Houston 900 AM. Nếu các bạn có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng. Nếu thính giả không gần điện thoại, không gần radio hay là computer, thì cũng theo dõi qua điện thoại, theo dõi tất cả những chương trình của Đài 900 AM. Số đó gọi vô để nghe những chương trình thôi, lúc nào cũng được hết á. 641-552-5009, 641-552-5009. Số đó là để theo dõi chương trình bằng điện thoại mình, không cần có radio, gọi vô là nghe được tất cả những chương trình của Đài 900 AM. 641-552-5009. Nếu có T-Mobile Network, gọi vô số 360-398-4219 để theo dõi chương trình. 360-398-4219. Dĩ nhiên có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002. 713-664-8002. Những thính giả nào muốn theo dõi qua Internet, website là daisaigon.com. Đài Saigon.com, đó là website của Đài 900 AM, Đài Saigon.com. Số điện thoại của phòng studio một lần nữa, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Khi gọi vô xin vặn nhỏ radio xuống tí để đỡ bị vang. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đến giờ đầu tiên, giờ cho xin tên hello.
Hello, chào luật sư Hoàng Tâm, em tên Đức, chào hỏi thăm của luật sư.
Dạ mà.
Thí dụ nhà mình có ông nó lại làm tổ chức nhà luật sư, rồi người ta đi qua lại cũng ông nó cắn người ta chu mình được không? Rồi câu hỏi thứ hai của em là ví dụ mình trong lúc mình đang kêu công mình đi nó lại nó dời cho ông nó đi á, rồi nó bay lạng sàng lum la rồi nó cắn người ta, rồi người ta có chu mình được không?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Ok, là hai vấn đề. Trước hết đó là mình chỉ có trách nhiệm nếu mà những gì mình gây ra hay là mình đoán được là có thể thiệt hại cho những người xung quanh nếu mình làm đó mà mình vẫn làm, ok, hay là vẫn để yên như vậy. Việc làm một chuyện, để yên cũng là việc làm. Tức là sao? Tức là ok, thí dụ mình thả ông ra cho cắn hàng xóm thì cái đó việc mình tự mình làm là đúng không ạ? Nhưng mà nếu mình im lặng hết để cho ông nó làm cái tổ ở đó, xong rồi để yên như vậy thì có thể mình có trách nhiệm nếu mình biết mình để yên đó. Ok, thì câu hỏi của anh đó là tổ ông làm, nó làm tổ ông ngay nhà mình, bây giờ người ta đi ngang bị ông cắn, thì cái theo luật đó là mình chỉ có trách nhiệm nếu mình có thể ngăn chặn những chuyện đó. Những con ông nó tới nó không có khác gì là một cái thiên nhiên, là cũng như mưa hay bão, phải không ạ? Đó, nó khác cái cây, nếu cây mình sập đè lên người ta là chuyện khác nha, mà cây bị mục, còn nếu mà bị sấm sét đánh xuống thì không ai control được, thì đó là trách nhiệm của mình. Thì câu hỏi của tòa là ông có gây ra cơ hội để cho những con ong này tới nó làm cái tổ ở đây không, ông có nuôi ong ở đây không, phải không? Nếu mình nuôi ong, ok, mình gây ra cái nguy hiểm cho những người xung quanh. Nếu mình không nuôi ong, tự động nó tới, mình cố gắng phá nó đi để cho nó đi chỗ khác, thì cái đó là không phải trách nhiệm của mình, nhưng mà mình có quyền làm như vậy. Thì phần đông là không có bị người ta thư kiện gì hết đó. Nhưng nếu mà có những cái vấn đề, những cái chi tiết mà nó gây ra là mình biết mà mình cố ý làm, hay là mình làm mà làm không đúng cách, thì mình có thể chịu trách nhiệm. Thí dụ tổ ong tới, tổ ong có nhà rất là lớn, mà mình biết cái loại này là loại ong, mình biết nha, là loại ong này nguy hiểm, cắn người ta là có thể bị thương nặng. Mình đập nó, cái mình dích nguyên cái ổ ong, mình quăng qua hàng xóm, qua cái hàng rào của hàng xóm. Có phải đó là mình gây ra chuyện đó không ạ? À, phải không ạ? Hay là mình mướn một cái cơ quan nào tới để dời nó đi bằng cách cách nào mà người ta chuyên môn đó, thì cái đó là mình làm đầy đủ trách nhiệm của mình rồi. Còn cơ quan đó họ làm bậy thì họ bị thưa. Nhưng nếu mà họ bị thưa mà họ không có bảo hiểm thì mình cũng phải chịu trách nhiệm, tại mình là người mướn. Bởi vì nếu mà anh có mướn người nào tới để phá cái ổ ong đó, hay họ dời đi, có nhiều chỗ đó họ tới, họ bỏ trong một cái chuồng rồi họ dời đi họ bán, đó thì cái đó nó hay hơn, tại vì con ong nó cũng có một cái lợi cho mình. Phải mà, có nhiều ong thì là những người trồng trái cây chung quanh đó bông rồi mới lại ra trái đó. Bởi vậy nhiều khi mà họ không muốn phá cái tổ ong, họ chỉ muốn dời đi thôi. Nếu mà anh mướn nước chỗ nào có bảo hiểm, họ dời đi được như vậy càng tốt. Hay anh liên lạc với lại thành phố Houston, đôi khi họ cũng giúp mình đó, gọi là animal control đó. Thì đó, nếu mà mình biết là chuyện nguy hiểm sẽ xảy ra mà mình vẫn làm thì mình có thể chịu trách nhiệm. Còn mình làm cái, mình dời cái hổ ong đó hay mình phá đi để cho không nguy hiểm xảy ra, tức là mình cứu những người xung quanh rồi, mình giúp những người xung quanh rồi, thì mình không có trách nhiệm gì hết đó. Thì tùy theo anh thôi, mướn người hay không mướn người, cái đó hoàn toàn trách nhiệm của, cái đó hoàn toàn quyết định của anh. Nhưng cá nhân Tom thì Tom mướn một chỗ cơ quan nào tới hay là gọi thành phố. Chúng tôi vừa mình bị mang vẻ mà mình làm ong nó bay chung quanh rồi nó cắn người chung quanh, người ta lại nói ông không biết gì về mấy con ong này mà ông lại làm bậy, làm bây giờ gia đình tôi cũng bị ong cắn luôn, thì thành ra là họ dễ thương mình hơn. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. 713-664-8002 giờ thứ mời thính giả giao kế tiếp cho xin tên. Hello.
À dạ thưa luật sư, em tên là Kim, cho em hỏi về will and trust đó luật sư.
Mời chị.
Dạ, mẹ của em là năm nay khoảng 62 tuổi. Mà nếu mà em làm will and trust á, cho tới khi mà mẹ em 60 mấy tuổi để mà có thể tới đủ tiền già để mà xin tiền già đó, hay là xin tiền mẹ em vẫn đi làm nhưng mà tới cái tuổi để mà xin tiền đại khái là chính phủ để mà có tiền bệnh đó, thì không biết nó có con này nó có ảnh hưởng gì về cái benefit của cái đó không luật sư hả?
Dạ thưa, chắc chắn là có ảnh hưởng. Là mình chuyển tài sản hay là mình làm cái will, cái will là cái di chúc. Mình chuyển tài sản thì chính phủ sẽ thắc mắc, nếu mà mình xin tiền của chính phủ hay là mình qua đời. Bây giờ mình nói vậy, xin tiền chính phủ đi. Nếu xin tiền chính phủ thì cái loại tiền nào nữa, cái tiền mà mình đóng vô để mình để về sau, tức là bác đi làm bao nhiêu năm bây giờ đóng vô để họ trả lại cho mình thôi đó, thì cái đó không ảnh hưởng gì hết, tại cái đó tiền mình đã đóng vô rồi, tiền retirement của mình. Còn cái tiền mà mình xin chính phủ thì mình không có tài sản gì hết, là chuyện khác. Thì họ sẽ hỏi là ok, vậy thì ông bà có tài sản gì không? Nói không thì câu tới hỏi là vậy trong 5 năm nay ông bà có chuyển tài sản không? Tức là có nhiều người có vài người có 2-3 căn nhà, có tiền trong nhà băng, không biết nghe a suối làm sao, bây giờ chuyển hết tài sản đi xong rồi năm sau xin tiền chính phủ. Họ nói ồ 5 năm cho tôi coi. Nếu mình trả lời ồ không có gì hết, ok, họ cũng cho. Nhưng nếu họ điều tra ra được thì là mình người lừa gạt chính phủ thì bị phạt, mà nếu xui thì có thể bị dính líu với hình sự nữa, hình luật luôn đó. Thì tránh, không nên như làm như vậy. Ok, còn nếu mà mình chuyển như vậy rồi mình xin tiền của chính phủ, nếu mà xui bác qua đời sớm thì chính phủ sẽ thắc mắc là ok, tài sản của ông bà có không, trong vài năm trước khi qua đời có chuyển tài sản gì không đó, thì chúng tôi xin cái tiền reimbursement là tiền trả lại cho chúng tôi, tại chính phủ đã trả tiền cho ông bà khi nằm trong nhà thương đó. Thì cái đó là một cái vấn đề nữa. Ok, bây giờ nói về cái will, nếu mình chuyển tài sản trước khi mình chuyển luôn tài sản bây giờ đó, cái will là cái gì? Cái will là cái di chúc là thường thường nói như vậy: khi tôi qua đời, những tài sản tôi có trong tay để giải quyết tài sản như thế này, cho con tôi, cho cháu tôi bán đi, hay là tặng cho người này, tặng người kia, mình muốn sao cũng được hết. Thì có phải là tài sản của mình bây giờ vẫn còn nằm trong tay thì mình xin tiền già hay không đó, thì mình cũng liệt kê tài sản là như vậy thôi. Thì chính phủ sẽ xét ra là ok, người này có nhà, có cần bao nhiêu tiền giúp đỡ, chúng tôi sẽ cho giúp. Nếu mà không có nhà, không có gì hết thì chúng tôi giúp nhiều hơn, tại cần tiền trả tiền nhà. Nhưng mà nếu mà có đứng tên nhà thì chúng tôi sẽ giúp bớt đi một tí, cái tùy theo cái người social worker của mình, cái mỗi một cái case khác nhau. Nhưng nếu mà mình qua đời thì luật đó là trả nợ, trả thuế. Nợ là sao? Tiền nhà thương, tiền đám tang, thuế cũng là cái nợ, trả hết đi, còn cho tài sản bao nhiêu luôn mới để lại cho con. Thí dụ một người lớn tuổi, 70 tuổi, có một căn nhà, có 10.000 trong nhà băng, có mấy cái xe gì đi, thí dụ đi. Thì xui qua đời, bây giờ nó trước khi qua đời nằm nhà thương 2 tuần, tiền bill lên tới 50.000. Thì khi qua đời, rồi lúc đó để lại cái di chúc, trong tài sản mình có nhà, có tiền cho nhà băng và có xe, thì tòa sẽ ra lệnh là ok, những cái tài sản này dùng trả thuế trước đi, trả tiền nợ trước đi, còn bao nhiêu mới để lại cho con. Thì trong di chúc đề là tôi có một người con để lại cho người con, hay là hai người con để lại chia mỗi đứa 50%. Ok, bây giờ cái nhà này trước khi để lại cho con, làm ơn trả nợ trước đi, tiền nhà thương 50,000, phải không ạ? Có thể Medicare trả cho mình 20,000 trả lại cho họ luôn đó. Xong rồi lúc đó, sau khi đó, cái tài sản đó mới chia cho những người thân của mình. Tức là khi qua đời, nợ cũng phải trả, thuế cũng phải trả đó. Nợ là có tiền nhà thương, tiền đám tang, tiền tất cả những đó phải thanh toán hết. Sau khi đó còn dư bao nhiêu, lúc đó mới chia lại cho những người thân của mình đó. Thì cái di chúc là như vậy. Cái di chúc là không có chia gì hết, cho tới nào tôi qua đời mới chia. Còn mà cái câu hỏi chị nói là bây giờ nếu mà chuyển tài sản hay là muốn xin tiền già bây giờ đó, thì có tài sản không có tài sản có ảnh hưởng không? Có tài sản hay không có tài sản ảnh hưởng chứ. Ảnh hưởng cái người mà không có tài sản nhất, chính phủ giúp nhiều hơn. Người có tài sản thì chính phủ sẽ tính ra để dành tiền để giúp những người nào mà không có tài sản đó. Nhưng mà nếu mình muốn chuyển tài sản trước khi xin tiền của chính phủ thì không được đó. Chính phủ nếu mình làm không ai biết hết, coi như vi phạm luật, phải không ạ? Nhưng mà nếu họ biết được thì lại có vấn đề với gia đình mình, với những người còn mà giúp mình làm những cái đó. Đó. Thì nó đơn giản là như vậy. Nhưng Thom nghĩ á, mỗi một gia đình khác nhau, chị nên khuyên hai bác đó là tìm một người luật sư tham khảo trước là tài sản như thế nào, liệt kê làm sao, làm di chúc làm sao. Mình không phải trốn thuế, nhưng mà mình có quyền tránh trả nhiều thuế. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau nha. Có rất nhiều luật bảo vệ mình để mình biết thì mình có thể tránh trả bớt. Nhưng mà nếu mình trốn thuế, tức là mình biết mình phải trả thuế mà mình giấu, hay là mình không trả tại mình giấu tài sản, thì đó là vi phạm luật. Ok, hai cái tránh trả thuế với trốn trả thuế, hai cái hoàn toàn khác nhau. Một cái vi phạm luật và có thể dính líu với hình sự. Còn một cái đó là mình khôn khéo, tại mình biết những người nào khai thuế giỏi với mình, người ta tìm cách để người ta đỡ, làm cho sao mà đỡ phải trả nhiều thuế. Cảm ơn chị. 713-664-8002. Giờ thưa mời tính giải đi cái tiếp. Giờ cho xin tên. Hello.
Anh Thơm cho Hùng hỏi á, hai vợ chồng mà ví dụ ly dị đi, trước khi tờ ly dị mà bà vợ phải chơi, bà rút tiền người băng ra hết, tiền của chung để chung á cao đi, bà rút tiền ra hết. Yeah. Rồi, thì sau khi dụ ly dị, dụ rồi cái tiền đó làm sao, nhưng mà mướn luật sư, mà luật sư có quyền thì vô nhà băng hay là coi cái ngày giờ đó rút thì số tiền còn bao nhiêu trước đó, để mà bắt bà vợ phải chia, phải ối ra lại cái tiền đó hay trả lại chi đồng điều cái tiền đó như thế nào, luật sư sẽ làm như thế nào, nên hơn như trường hợp mà gọi là tẩu tán tài sản á.
Sure. Ok, cảm
ơn anh nhiều.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Câu hỏi rất hay, mà cho Thom trả lời về lý thuyết và về thực tế, tại vì hai cái đó rất nhiều lần không giống nhau. Theo lý thuyết đó là trong thời gian nào mà một hai người phí tài sản trong gia đình, giấu tài sản thì phải trả lại hết, mà cũng có thể bị phạt. Phí tài sản là sao? Bà đi làm mười mấy năm, ông không đi làm ngày nào hết, tuần nào cũng cờ bạc, đánh bài hay nhậu nhẹt, hay là giấu tiền để đi cho bà nhỏ, cho bạn gái, hay là giấu tiền đưa về cho ba má giữ, thì đó là phải trả lại hết. Tức là mình lấy tài sản chung để giữ cho tài sản thành tài sản riêng, thì tòa đòi phải tài sản riêng trả lại cho tài sản chung, community property. Từ đó tòa mới bắt đầu chia. Ok, thì nếu mà người vợ như cái thí dụ anh nói đó, người vợ lấy tiền trước khi ly dị, nếu mà có bằng chứng đầy đủ thì theo luật thì người vợ chị đó phải trả tiền lại hết. Còn nếu không trả tiền lại hết, bỏ vô chia chung đó, thì phải giảng nghĩa cho tòa là tại sao không trả lại, mà tòa cũng sẽ thắc mắc là tại sao lấy tiền nó để riêng. Đôi khi cái mình nói đường này phải, và mình phải đỡ đường kia luôn để cho nó công bằng. Đôi khi ông chồng ổng có bạn gái, ổng bị thua kiện cờ bạc, bà vợ bà sợ quá, bà nói tôi phải bảo, hay là ổng hâm dọa, ổng nói bà ly dị tôi á, tôi lấy hết tiền tôi cho bà nghèo luôn đó, đuổi bà về Việt Nam thí dụ đi. Không đúng, nhưng mà bà cũng sợ, ok, bà hút tiền bà để vào cái account riêng mà nói nè, tôi cất bên đây rồi nè, tôi không có phải giấu, tôi chỉ cất kỹ thôi để ông không có phá tiền. Mình thấy rất chuyện xảy ra rất nhiều. Cái đó thì ok, bảo vệ tiền cho gia đình, tôi cũng bảo vệ tiền cho ông luôn, đúng không? Tại vì nếu mà ông bị thua kiện, hay là ông cờ bạc, ông xài hết được, mẹ con tôi cũng lỗ luôn, thì tôi để riêng, tôi không có giấu, tôi để riêng nè, account vẫn rõ ràng nè, không phải tôi bỏ vô cái bao rác rồi tôi để dưới gầm giường hay gì tiền mặt gì đó. Đó thì cái đó tòa vẫn chấp nhận là ok, nếu mà có lý do chính xác là như vậy. Ok, thực tế thì trả lời câu hỏi của anh đó là người luật sư có thể điều tra và đổi tiền lại được không? Yes, nhưng sẽ tốn cho anh rất nhiều tiền. Đó, và cái rất nhiều tiền đó thì tùy theo thôi. Tom chỉ nói coi như mình người bình thường, mình không phải người triệu phú. Thay vì một cái ly dị thường tốn một vài ngàn đồng thôi, bây giờ hai bên tranh chấp thì chỉ giấu tiền, anh mướn luật sư để đi điều tra để bỏ lấy cái tiền đó lại, như anh nói nó phải ói cái tiền đó lại đó, thì tiền luật sư của anh sẽ tốn khá nhiều. Đó, anh tốn tiền đó nếu anh nghĩ đó là đáng. Bây giờ chỉ giấu đi 5-10 ngàn, anh tốn 3-4 ngàn để lấy lại 50 ngàn, lấy lại 10 ngàn chia đôi cũng còn 5 ngàn của anh, đúng không? Thì anh suy nghĩ coi có gì có đáng hay không. Ví dụ nếu chỉ giấu đi 100 ngàn, anh tốn 50 ngàn để mướn tiền luật sư, thôi chỉ nói thí dụ thôi, tùy theo người luật sư, có người ta tính mắc, người tính rẻ mình không biết, thì cái đó nó có đáng hay không. Tức là anh bỏ ra bao nhiêu tiền để anh đòi lại cái số tiền kia. Nhưng mà anh phải chú ý là như vậy, anh chỉ đòi lại được 50% thôi. Bây giờ chỉ giấu 100 ngàn, yes, mình biết là bả giấu 100 ngàn, nhưng mà thật ra trong đó 50 ngàn của anh là tại bả giấu 50 ngàn kia là của bả, đúng không? Thì mình cứ tính con số đó là 50 ngàn thôi. Ok, luật sư của anh có quyền đòi hỏi tất cả những chi tiết. Nếu bên kia ngoan cố giấu thì luật sư anh sẽ xin tòa bắt bả phải trả tiền luật sư qua bằng cái tiền của bả. Tức là sao? Ok, bà giấu 10 ngàn, đúng không? Bây giờ luật sư tôi tốn thêm 2 ngàn đồng để ra nhà băng điều tra tất cả những này, tốn kém tiền để gửi ra giấy tờ, thì tốn thêm 2 ngàn, thì bây giờ chia đôi mỗi người 5 ngàn, nhưng mà bà lấy được có 3 ngàn thôi, tại bà phải đền 2 ngàn, tại vì ngoan cố giấu tiền thì bà phải đền 2 ngàn đó cho luật sư bên đây. Đôi khi mình thấy tòa làm như vậy, nhưng rất nhiều là thông thấy là sau khi điều tra ra được, tòa cũng cho chia đôi. Đó, tại vì trong lúc ly dị á, nó lạ lắm. Thì Thông nói cái này rất nhiều thính giả thấy rất ngạc nhiên. Cái sự thật đó ít bao giờ đoạt được. Tại vì người nào nói láo nhiều hơn, mà có người luật sư, xin lỗi nha, ma giáo nhiều hơn, thì có cơ hội dễ thắng hơn. Đó, thì Thông nói như vậy rất đụng chạm với nhiều người luật sư trong nghề mình, nhưng mà thính giả cũng biết. Ở thành phố nào cũng vậy, ở Việt Nam, ở Mỹ cũng vậy. Nghề nào cũng có người đàng hoàng, nghề nào cũng có người không đàng hoàng, chỉ muốn thắng thôi. Thì có những người luật sư rất là nhiều chiêu, rất là nhiều chiêu. Khi mà, tức là người ta giấu xong mình chụp được, cái người ta, ồ xin lỗi, cái người ta chạy qua đường khác, mình chặn đường kia, cái họ nói ok, họ chạy đường khác nữa. Nội mình theo hoài đó, tiền của cái người, tiền luật sư của bên mình đó, nó lên đến nỗi mà chịu không nổi luôn, phải bỏ chặn. Đó, thì cái đó là cái thực tế mà mình thấy rất nhiều người, nhiều gia đình chuyện nó xảy ra rồi cuối cùng thù nhau luôn. Thì rất nhiều lần Thông thấy là mình phải bàn với thân chủ mình, ok bây giờ anh hay chị đó bỏ ra thêm tiền để mướn để cho mình làm việc, nhưng không biết đòi lại được không, hay là anh nên giữ cái tiền đó để nuôi con rồi coi như là mình thất bại về cái vụ đòi tiền mà bà đang giấu hay ông đang giấu. Cái đó là cái quyết định của người thân chủ, để người thân chủ quyết định. Đôi khi người luật sư cứ đốc lên để làm việc để cho công bằng, nhưng mà đôi khi người thân chủ mình họ không cần cái công bằng, họ chỉ muốn cái kết thúc thôi. Tôi muốn ly dị, ông cho ông hết cái đó đi, hay là muốn ăn gian ông giấu đi cho ông nuốt nổi được không, hay là ông là dân cờ bạc, hay là cũng bị lừa gạt, hay ông đi cho bà bạn gái của ông ăn hết thì ông cũng không còn đâu, thôi cho ly dị kết thúc cho lẹ đi. Cái đó là cái quyết định của cái người thân chủ. Đó, hy vọng Thông góp ý kiến anh trả lời câu hỏi của anh được chưa ạ? Bây giờ là 4:21, chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Thom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.